Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, 24 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài giảng của Đức Tổng Giám mục Hà Nội, nhắc lại ơn gọi nên thánh của mọi người nhân ngày lễ các thánh nam nữ vừa qua. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Theo thông lệ hàng năm, phái đoàn Tòa Thánh Vatican do Đức Hồng Y Walter Kaspar cầm đầu, đến thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để mừng lễ Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của giáo hội chính thống Constantinople vào ngày 30 tháng 11 này. Được biết trước đây, Đức Benedicto thứ 16 đã được Đức Giáo chủ Bartholomew đệ nhất mời đến Istanbul trong dịp lễ mừng kính Thánh Andre Tông Đồ năm nay. Nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị chuyến viếng thăm nên được thực hiện vào năm 2006 mà thôi. Vì thế, cuộc gặp gỡ năm nay giữa phái đoàn Tòa Thánh Vatican và Đức Giáo chủ Bartholomew đệ nhất, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Constantinople tại Istanbul, được các quan sát viên xem như là một chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp đến của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2006, và cũng để thiết lập ủy ban chuẩn bị cho những đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Constantinople vào tháng 12 tới hoặc vào tháng Giêng năm 2006. Được biết, năm vừa qua, trong cuộc họp giữa phái đoàn Tòa Thánh với ủy ban thượng nghị của Giáo hội Chính thống, hai bên đã đồng ý tái lập ủy ban quốc tế hỗn hợp đối thoại thần học. Ủy ban hỗn hợp này là phương thể chính thức để đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống. Ủy ban đã được Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Cố Thượng phụ Dimitrios đệ nhất, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Constantinople, đồng thiết lập vào năm 1979. Nhưng từ tháng 7 năm 2000 đến nay, ủy ban hỗn hợp này không còn họp nhau nữa. Tháng 6 năm 2004, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã lên tiếng yêu cầu tái lập ủy ban quốc tế hỗn hợp này. Và hiện nay, công việc chuẩn bị và đề nghị các thành phần của ủy ban hỗn hợp này đang được xúc tiến. Tin Bangkok, Thái Lan. Trong cuộc họp mới đây tại Hua Hin, Thái Lan, Ban Thường trực của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã chọn Đức Tổng Giám mục Orlando Quevedo, người Phi Luật Tân, Tổng Giám mục Cotabato, miền Nam Mindanao Phi Luật Tân, làm tân Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Đức Tổng Giám mục Orlando Quevedo là một trong những nhân vật nổi tiếng của Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân. Ngài đã từng kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Hiện nay Đức Tổng Giám mục Quevedo đang soạn một tuyển tập gồm các văn kiện của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, và trong tương lai, trách vụ trước mắt là chuẩn bị cho Đại hội Truyền giáo Á Châu sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào năm 2006 về chủ đề Lịch sử Chúa Giêsu Kitô tại châu Á, một cử hành đức tin và sự sống. Tin Việt Nam. Cuộc gặp mặt của các linh mục cựu học viên Xuân Bích tại Đà Lạt. Dường như đã thành một truyền thống ngay từ năm 1991, khi Đức Gia Cố Bartolomeo, nguyên giám mục giáo phận Đà Lạt, vừa hoàn thành việc xây dựng ngôi nhà tòa giám mục khang trang, kịp đón mừng ngài giáo phận của Đức Cha Phó, thì hàng năm, cứ vào cuối tháng 11, nhân dịp lễ Đức Mẹ Dân Mình, lại là cơ hội để giáo phận tiếp đón các cha cụ sinh viên chủng viện Xuân Bích đến họp mặt cạnh vị thầy của mình. Năm nay, ngay sau hai tuần lễ thường huấn linh mục giáo phận, các cha từ nhiều nơi đã tụ về tòa giám mục Đà Lạt với số tham dự gần 130 cha, cùng với hai đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh giám mục Đà Nẵng và đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan giám mục Phan Thiết. Đặc biệt có sự hiện diện của cha bề trên tổng quyền Xuân Bích, Laurence Terrier, đến từ Pháp. Cuộc họp mặt đã kéo dài từ sáng thứ Ba, 15 tháng 11, đến trưa thứ Năm, 17 tháng 11, với cao điểm là nghi thức dâng mình với lời tuyên xưng: Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ. Đây là truyền thống dân mình của các học viên xung bích. Trong những ngày gặp mặt, các cha đã có dịp ôn lại kỷ niệm những ngày tháng được huấn luyện tại các chủng viện Hà Nội, Huế, Thị Nghè và Vĩnh Long. Bầu khí của những ngày gần gũi quý báu này được diễn ra rất sinh động, thân mật, đạo đức và yêu thương, đồng thời cũng là cơ hội để quý cha học hỏi thêm. Trong lúc chia sẻ với các cha cựu học viên, cha bề trên tổng quyền đã nói đến năm đức tính mà Ngài coi là rất cần thiết cho đời sống linh mục hôm nay. Thứ nhất, chuyên cần cầu nguyện. Thứ hai, lòng khiêm tốn. Thứ ba, say mê học hỏi. Thứ tư, thực thi bác ái. Thứ năm, sống vui tươi. Bên cạnh những giờ phút gặp gỡ chung, các cha cũng có thời gian đi tham quan một số địa điểm du lịch của thành phố, cụ thể là Dinh Bảo Đại, Hồ Tuyền Lâm và Lên Cáp Treo. Riêng cha tổng quyền, vì ngôn ngữ nên không thể tham dự các buổi trao đổi, Ngài đã được chính đức cha Phêrô giám mục giáo phận Đà Lạt dẫn đi tham quan thành phố với nhà thờ chính tòa. Trong đó có từ đường Phục Sinh hiện đang lưu giữ trên 700 hộp hài cốt. Nhà thờ Oazo vừa được cung hiến dịp kỷ niệm 70 năm dòng đức bà hiện diện tại Đà Lạt. Nhà thờ Cam Ly, chủng viện Minh Hòa thăm các cha các thầy, tu viện Mai An với các nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn, tu viện nữ Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, thăm Đà Lạt Sự Quán với trung tâm xưởng thêu tay để tận mắt thấy các nghệ nhân làm việc mà Ngài hết lòng khen ngợi sự khéo tay của người Việt Nam. Ngài cũng thích thú khi đi cáp treo để đến thăm Thiền viện Trúc Lâm. Nói chung, tại các nơi được đức cha giới thiệu đến thăm, Ngài đều thích thú và hài lòng. Đặc biệt khi đến thăm giáo xứ Lang Biang, được cha quản xứ giải thích về việc hội nhập văn hóa nơi anh em lập, thưởng thức rượu cần, bò nướng, cùng với những vũ điệu mộc mạc, cũng như giọng ca chuyên nghiệp của các ca sĩ người dân tộc. Sau những ngày gặp mặt ngắn ngủi, các cha đã ra về trong niềm vui và mong ước được gặp lại nhau đông đảo hơn vào dịp này năm tới. Tin Hoa Kỳ. Vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật 20 tháng 11, hơn 300 hội viên Hội đồng Hương Giáo phận Phát Diệm tại San Jose đã tham dự thánh lễ mừng lễ bổn mạng của hội là lễ Chúa Kitô Vua. Đây là ngày truyền thống của con dân Phát Diệm. Cứ hàng năm vào ngày lễ Chúa Kitô Vua, các giáo dân gốc Phát Diệm tại San Jose, California, Hoa Kỳ tổ chức thánh lễ và tiệc mừng lễ bổn mạng. Ý nghĩa chính của buổi lễ là nhắc nhở con dân Phát Diệm tưởng nhớ về giáo phận mẹ, cầu nguyện cho các linh hồn các đức cha, các linh mục, tu sĩ, linh hồn các hội viên và toàn thể giáo dân Phát Diệm đã qua đời, đồng thời gây tinh thần đoàn kết tương trợ giữa những người đồng hương trong lúc xa quê cha đất tổ. Thánh lễ mừng bổn mạng năm nay được tổ chức tại Thánh đường St. Patrick của Giáo xứ Việt Nam tại San Jose. Cùng đồng tế với linh mục Phan Thế Lực, có 7 linh mục khác gồm các linh mục gốc Phát Diệm như cha Bùi Quốc Khánh, cha Trần Quốc Anh, cha Nguyễn Công Chánh. Đặc biệt năm nay, Hội đồng Hương Phát Diệm được 2 người con là các tân linh mục Trần Quốc Anh và Nguyễn Công Chánh về đồng tế trong thánh lễ mừng bổn mạng. Thánh lễ được ca đoàn Cung Hà phụ trách phần thánh nhạc. Đây là một ca đoàn có trình độ nghệ thuật cao với 25 năm kinh nghiệm, nên cung cách trình bày những bản thánh ca đã đưa khách dự lễ vào tâm tình thánh thiên đạo đức. Sau thánh lễ, các hội viên và các linh mục đã dự tiệc mừng lễ bổn mạng tại hội trường giáo xứ, và mọi người lại thầm hẹn đến ngày này sang năm, lại cùng nhau về tham dự ngày lễ bổn mạng của hội, gồm những người con sống xa giáo phận mẹ, nhưng lúc nào cũng hướng lòng về nơi có ngôi thánh đường cổ kính, có mộ cụ Sáu Trần Lục, có tượng Chúa Giêsu Vua đứng giữa ao hồ trước phương đình và ở giáo xứ Phúc Nhạc, có mộ phần nữ thánh duy nhất Việt Nam là bà Thánh Lê Thị Thành, tức bà Thánh Đê. Tin Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba 15 tháng 11, các vị giám mục Hoa Kỳ đã chấp thuận với số phiếu 237/4 văn kiện có tựa đề Một nền văn hóa sự sống và án tử hình, chủ trương rằng thi hành án tử hình là góp phần vào dòng bạo lực trong xã hội. Các giám mục Hoa Kỳ đã viết như sau trong văn kiện. Hình phạt tử hình là những gì vi phạm đến việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của con người. Đã đến lúc quốc gia của chúng ta cần loại trừ đi cái ảo tưởng là chúng ta có thể bảo vệ sự sống bằng việc sát hại sự sống.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về bài giảng của Đức Tổng Giám mục Hà Nội, nhắc lại ơn gọi nên thánh của mọi người, nhân ngày lễ các thánh nam nữ vừa qua, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 1 tháng 11, ngày lễ các thánh nam nữ, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã long trọng chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Chánh tòa Hà Nội. Cùng đồng tế với ngài có cha Giuse Đặng Đức Ngân, cha sở giáo xứ nhà thờ Chánh tòa, cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và nhiều linh mục khác. Đặc biệt có Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, cũng hiện diện trong thánh lễ. Tất cả các chủng sinh Đại chủng viện Hà Nội, các nữ tu và đệ tử thuộc hội dòng Mến Thánh Giá và dòng Thánh Phaolô, cùng đông đảo giáo dân đã tham dự thánh lễ. Mặc dù không phải là ngày nghỉ việc, vậy mà người tham dự thánh lễ đông đến độ nhiều người phải đứng tham dự bên ngoài nhà thờ. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục đã lưu ý mọi người về vị thánh đầu tiên được Chúa Giêsu phong là ông Trộm Lành. Và từ cái nhìn này, ngài đã khẳng định, mọi người chúng ta đều có hy vọng được làm thánh. Đức Tổng Giám mục đã giới thiệu hai khuôn mặt thánh nữ Teresa Calcutta và Teresa Hài Đồng Giêsu như là mẫu gương cho mọi người noi theo. Cả hai vị thánh đều là những con người bình thường, nhỏ bé. Thế nhưng các vị đã làm thánh vì các ngài say mê tình yêu Chúa Giêsu, và nhờ tình yêu ấy, các vị đã thực thi mọi việc tầm thường một cách phi thường. Các vị thánh hóa đời sống của mình bằng cách ướp đầy tình mến vào từng công việc của mình. Đức Tổng Giám mục cũng không quên nhắc lại lời kêu gọi của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị: các con đừng sợ sống thánh thiện, hãy mở lòng mình ra để đón Chúa Giêsu vào làm chủ cuộc đời các con. Chính Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ của ngài hãy trở nên thánh như Cha trên trời là đứng thánh. Đức Giêsu đã vạch ra cho chúng con đường nên thánh là 8 mối phúc thật. Những ngã đường chúng ta phải ra sức chiến đấu, không phải với người khác mà là chiến đấu với chính bản thân của mỗi người chúng ta. Các mối phúc mời gọi chúng ta can đảm cắt bỏ những dính bén trần gian, để có thể thánh thoát sống hướng về nước trời. Đức Giêsu đã không chỉ rao giảng suông, mà chính ngài đã làm gương cho chúng ta bằng cách sống trọn vẹn các mối phúc ấy. Nơi Đức Giêsu, ngôn từ và hành động luôn là một. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám mục nguyện xin các thánh nam nữ cầu bào cho chúng ta và kêu gọi mọi người sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công một cách sống động. Nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là tôn kính và noi gương các thánh. Tuy nhiên, dường như chúng ta chỉ quan tâm nhiều đến tôn kính mà ít chịu khó sống noi gương các ngài. Mỗi vị thánh có những con đường nên thánh riêng của mình, nhưng cuộc sống các ngài đều có chung một điểm nổi bật là tha thiết mến Chúa yêu người. Không thể có sự thánh thiện nếu vắng bóng yêu thương. Chắc chắn các thánh sẽ vui mừng và cuộc sống sẽ đẹp lên rất nhiều khi mỗi người chúng ta sống yêu thương theo gương các ngài. Thế giới này sẽ khô cằn biết bao nếu vắng bóng những vị thánh, thiếu vắng những người ước mơ và dấn thân nên thánh. Nên thánh chính là chu toàn bổn phận của mỗi người, là nhìn thấy trách nhiệm của mình phải làm gì để mang lại hạnh phúc cho tha nhân, chứ không phải là chỉ đòi hỏi tha nhân
phải làm mọi sự để phục vụ cho quyền lợi riêng của mình. Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nếu mọi người trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội đều cố gắng thực hiện nghĩa vụ của mình một cách chu đáo, trong tinh thần phục vụ yêu thương. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà các bậc thang giá trị của đời sống bị đảo lộn. Những giá trị tinh thần về nhân nghĩa, về phẩm giá con người bị hạ thấp, và những giá trị vật chất tiền tài được đề cao. Những vận động viên thể thao và ca sĩ thì nổi tiếng khắp nơi, còn các nhà khoa học và hiền triết lại chẳng được ai biết tới. Những người sống thanh liêm, ngay chính lại bị cho là khờ dại. Những người sống luồn lách, tham nhũng thì được cho là tài giỏi, khôn ngoan. Trong một môi trường như thế, nên thánh phải chăng cũng là dám can đảm đặt lại các giá trị theo đúng bậc thang của nó, là dám đi ngược dòng đời. Cái gì nó đã tạo nên sự đảo lộn các giá trị, đến độ làm băng hoại đời sống đạo đức xã hội? Phải chăng vì người ta chỉ biết có thế giới này nên chỉ lo hưởng thụ, vơ vét cho riêng mình? Vì chết là hết, nên trong cuộc sống, các hoạt động của họ đã không hướng tới cùng đích là cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Và Đức Tổng Giám mục Hà Nội kết thúc bài giảng với lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, cuộc đời con người thật phi lý nếu chết là hết. Con tin linh hồn chúng con bất tử vì được dựng nên giống hình ảnh Ngài. Con tin có Chúa, chúng con không thể chối bỏ được Ngài. Khi chúng con hô hào giết Thượng Đế thì chính là lúc chúng con giết chính mình và tàn phá cuộc đời này. Trong mọi sự, xin cho chúng con biết hướng tới cùng đích, biết sống hết mực yêu thương anh em đồng loại, để mai sau, cùng với đoàn các thánh nam nữ ở trên trời, chúng con vui mừng hưởng trọn vẹn nhan ngài. Ước mơ của chúng con là nên thánh, và xin Chúa giúp chúng con thực hiện ước mơ ấy mỗi ngày. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Tổng Giám mục Hà Nội nhắc lại ơn gọi sống thánh thiện của mọi người Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Dòng lịch sử. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Vào thế kỷ thứ 11, một tác giả vô danh đã ca tụng sự thanh sạch của Đức Mẹ và xin Đức Mẹ bầu cử để luôn giữ được tâm hồn và thể xác trong sạch. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là đấng cực thanh cực sạch, Mẹ là cửa thiên đàng. Lạy Mẹ yêu dấu và kiều diễm của Chúa Giêsu, xin nhận lấy lời ca chúc tụng của chúng con. Với tất cả thành khẩn, chúng con dám mở miệng kêu xin Mẹ. Xin Mẹ làm cho thân xác và linh hồn chúng con được trong sạch. Nhờ lời bầu cử của Mẹ, xin cho chúng con được ơn tha thứ và khỏi trầm luân muôn đời. Ôi, lạy Mẹ nhân từ! Ôi, lạy Nữ Vương Maria! Mẹ là đấng duy nhất không vương tì vết tội lỗi. Cũng vào thế kỷ thứ 11, một vị đại tiến sĩ của giáo hội Armeni là Thánh Gregorio Narek đã gọi mẹ là trạng sư và xin mẹ bầu cử để được ơn tha thứ. Lạy mẹ, là mẹ của loài người, xin dùng đôi cánh của những lời cầu thay của mẹ mà phù trợ con, để khi vượt qua thung lũng đầy nước mắt này, con có thể hân hoan tiến tới nhà sự sống đã được chuẩn bị cho chúng con. Xin cất khỏi tâm hồn con gánh nặng của những bất chính của con. Lạy mẹ là đấng chữa lành mọi sầu đau của bà Eva. Xin biến ngày âu lo của con thành một đại lễ hân hoan. Xin mẹ hãy là trạng sư của con. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho con. Con tin đến sự thanh sạch vẹn tuyền của mẹ. Lạy mẹ là đấng có phúc hơn mọi người phụ nữ. Con đang gặp gian nguy khốn khó. Xin mẹ cứu giúp con. Lạy mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho con được giao hòa cùng Chúa. Ôi, lạy mẹ là nhà tạm của đấng tối cao. Xin cứu giúp con vì con khốn khổ trăm bề. Ôi, lạy mẹ là đền thờ trên trời. Xin đưa tay kéo lấy con vì con đang vấp ngã. Xin mẹ tôn vinh con mẹ trong con, để Ngài thực thi trong con phép lạ của sự tha thứ và lòng nhân từ. Lạy mẹ là nữ tỳ và mẹ Thiên Chúa. Xin cho con được tôn vinh mẹ, và xin cho ơn cứu rỗi được tỏ hiện qua mẹ. Cũng vào thế kỷ thứ 11, Thánh Phêrô Damiano đã gọi mẹ là đấng quyền năng trên trời và dưới đất. Lạy Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, xin cứu giúp những ai khẩn cầu mẹ. Xin đối thương nhìn đến chúng con. Phải chăng mẹ đã quên chúng con vì mẹ được cất nhắc lên gần Thiên Chúa? Không, ngàn lần không. Mẹ biết rõ chúng con đang gặp nguy khốn như thế nào. Mẹ biết rõ tình trạng khốn khổ của các tôi tớ của mẹ. Xin mẹ nhìn đến chúng con. Mẹ là đấng quyền năng, bởi vì đấng toàn năng đã cho mẹ quyền năng trên trời và dưới đất. Với mẹ, không gì mà không thể làm được. Mẹ có thể mang lại niềm hy vọng cứu thoát cho những ai đang thất vọng. Mẹ càng quyền năng thì càng nhân từ. Xin mẹ thương đến chúng con. Lạy mẹ Maria, con biết rằng nơi mẹ chỉ có lòng nhân từ, và mẹ yêu thương chúng con bằng một tình yêu mà không tình yêu nào có thể vượt qua. Biết bao nhiêu lần mẹ đã xoa dịu cơn giận của đấng phán xét chí công khi Ngài toan sửa phạt chúng con. Tất cả mọi kho tàng của lòng Chúa xót thương đều ở trong tay mẹ. Mẹ không bao giờ ngừng phù hộ chúng con, bởi vì mẹ lúc nào cũng tìm cách để cứu vớt mọi kẻ tội lỗi và tuôn đổ lòng từ bi của mẹ xuống trên họ. Vinh quang mẹ càng gia tăng khi qua mẹ, những tâm hồn sám hối được tha thứ và đạt tới thiên quốc. Xin mẹ hãy đói nhìn chúng con, để chúng con cũng có thể nhìn thấy mẹ trên thiên đàng. Bởi vì vinh quang cao cả nhất của chúng con là sau khi được thấy Chúa, chúng con cũng nhìn thấy mẹ, yêu mến mẹ, và được mẹ che chở phù trì. Xin mẹ nhậm lời chúng con, bởi vì con yêu dấu mẹ, luôn muốn tôn vinh mẹ bằng cách không từ chối mẹ bất cứ điều gì. Thánh Anselmo thành Canterbury vào thế kỷ thứ 11 nhắc nhở chúng ta rằng, mẹ Maria là mẹ của ơn công chính hóa, của sự hòa giải và ơn cứu thoát, bởi vì mẹ là mẹ của Chúa Kitô, người anh cả của chúng ta. Lạy Đức Mẹ Cực Thánh, mẹ là mẹ của ơn công chính và là mẹ của tất cả những ai được công chính hóa. Mẹ là mẹ của ơn giao hòa và của tất cả những ai được giao hòa. Mẹ là mẹ của ơn cứu rỗi và của tất cả những ai được cứu rỗi. Mẹ đáng tin cậy biết chừng nào. Mẹ là nơi nương ẩn an toàn biết chừng nào. lạy mẹ Thiên Chúa, và cũng là mẹ của chúng con. Mẹ là mẹ của đấng duy nhất nơi chúng con đặt niềm hy vọng. Mẹ là mẹ của đấng duy nhất mà chúng con kính sợ. Đấng đã chia sẻ bản tính chúng ta và phục hồi chúng ta trong sự sống, đã làm cho chúng ta trở thành con cái của mẹ Ngài. Ngài mời gọi chúng ta hãy công bố rằng chúng ta là anh chị em với nhau. Do đó, đấng thẩm phán tối cao cũng là anh em của chúng ta. Đấng cứu độ trần gian cũng là anh em của chúng ta. Qua mẹ, Thiên Chúa của chúng ta đã trở thành người anh em của chúng ta. Trong các vị thánh được nhắc nhớ nhiều nhất về lòng yêu mến đối với Đức Mẹ, chúng ta phải kể đến trước tiên Thánh Bernardo Clairvaux. Vị thánh vĩ đại của thế kỷ thứ 12 này gọi mẹ là trạng sư và trung gian của chúng ta. Lạy Đức Mẹ cực thánh, mẹ đã được ơn nghĩa với Chúa. Mẹ đã sinh ra đấng là sự sống và trở thành mẹ của ơn cứu rỗi. Xin mẹ cầu cho chúng con được ơn đến với con mẹ. Nhờ trung gian của mẹ, xin phù trợ để chúng con được đấng đã nhờ mẹ mà tự hiến cho chúng con đón nhận. Xin mẹ lấy sự thánh thiện của mẹ để bù đắp cho tội lỗi chúng con. Xin mẹ lấy sự khiêm tốn của mẹ mà khẩn cầu cùng Chúa cho chúng con được tha thứ vì tính kiêu ngạo của chúng con. Xin mẹ lấy lòng bác ái của mẹ mà khỏa lấp muôn vàng tội lỗi của chúng con. Xin mẹ lấy công phúc của mẹ mà gia tăng công phúc cho chúng con. Lạy mẹ là đấng trung gian và trạng sư của chúng con. Xin giao hòa chúng con với con mẹ. Xin mẹ dẫn chúng con đến với Ngài. Nhờ ơn nghĩa của mẹ, nhờ đặc ân của mẹ, nhờ lòng thương xót của Chúa mà mẹ đã mang lại cho chúng con, xin cầu cho chúng con được ơn sau đây. Nhờ mẹ nguyện xin đấng đã đến để chia sẻ nỗi yếu đuối và khốn khổ của chúng con, cho chúng con được chia sẻ vinh quang của Ngài. Ngài là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Với lời kinh trên đây của Thánh Bernardo, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như Đặng Thế Dũng đã thông báo, một văn kiện tòa thánh trong thời gian này sẽ nói về cuốn Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo. Đây là tập sách tổng hợp lại một cách ngắn gọn hơn sách Giáo Lý Công Giáo xuất bản năm 1992. Thứ năm vừa qua, chúng ta đã bắt đầu đọc tự sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về việc chấp nhận và công bố sách Toát Yếu Giáo Lý của Giáo hội Công giáo. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin tiếp tục đọc phần còn lại của tự sách này. Sau khi đã nhắc qua lịch sử soạn bản Toát Yếu, hay đúng hơn soạn sách Toát Yếu Giáo Lý Công giáo, Đức Thánh Cha viết tiếp như sau trong tự sách của Ngài. Sách Toát Yếu Giáo Lý Công giáo, mà giờ đây tôi giới thiệu với toàn thể giáo hội phổ quát, là một tổng hợp trung thành và an toàn của sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Sách Toát Yếu này tích chứa một cách rõ ràng tất cả mọi yếu tố thiết yếu và căn bản của đức tin của giáo hội, để có thể kết thành theo như mong ước của vị tiền nhiệm tôi. Kết thành như thể sách gối đầu giường, sách thủ bản và đề mê cung, cho phép mọi người tin hay không tin tiếp cận trong một cái nhìn chung với toàn bộ đức tin Công giáo. Sách Toát Yếu phản ánh sách giáo lý của Giáo hội Công giáo cách trung thành trong cơ cấu cũng như trong điểm nội dung và trong ngôn ngữ. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo gặp được trong bản tổng hợp này một sự trợ giúp và khích lệ để được nhiều người biết đến và đào sâu hơn. Với lòng tin tưởng, tôi trao phó sách Toát Yếu này trước hết cho toàn thể giáo hội và cho từng người Kitô cách riêng. Ngõ hầu nhờ vào sách Toát Yếu này, mỗi người Kitô có thể gặp được trong ngàn năm thứ ba này, gặp được một sức hăng say mới trong dấn thân đã được canh tân để rao giảng tin mừng và giáo dục đức tin. Dấn thân này phải là đặc điểm của mỗi cộng đoàn giáo hội và của mọi kẻ tin vào Chúa Kitô, bất luận thuộc về hạng tuổi nào và quốc gia nào. Xét về tính cách ngắn gọn, rõ ràng và đầy đủ của nó, sách Toát Yếu giáo lý này ngỏ lời với mọi người sống trong một thế giới phân rẽ và sống chịu ảnh hưởng của nhiều sứ điệp khác nhau, nhưng lại muốn biết con đường của sự sống, muốn biết sự thật được Thiên Chúa trao cho giáo hội của con một ngày. Nhờ đọc phương tiện có uy tín là sách Toát Yếu giáo lý, ước chi mỗi người, đặc biệt nhờ lời khẩn cầu của mẹ Maria rất thánh, mẹ của Chúa Kitô và là mẹ của giáo hội, ước chi mỗi người biết nhìn nhận và đón tiếp mỗi ngày một hơn vẻ đẹp không bao giờ cạn, tính cách duy nhất và thời sự của món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Đó là con một ngày, Chúa Giêsu Kitô đứng là đàng, là sự thật và là sự sống. Ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2005, áp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, năm thứ nhất tôi làm giáo hoàng. Ấn ký Benedicto thứ 16, giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đọc qua trọn cả tự sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về việc chấp nhận và công bố sách Toát Yếu giáo lý của Giáo hội Công giáo. Tự sách này được in vào ngay những trang đầu tiên của quyển Toát Yếu giáo lý Công giáo. Tiếp sau đây, Đặng Thế Dũng muốn nhắc đến một văn kiện khác nữa trước khi đi vào nội dung của quyển Toát Yếu. Đó là tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị công bố ấn bản mẫu Latin của sách giáo lý vào năm 1992. Tông thư có tựa đề là Laetamur Magno Opere, chúng ta vui mừng lớn lao, được ký ngày 15 tháng 8 năm 1997 để công bố ấn bản mẫu bằng tiếng Latin của sách giáo lý mới. Tiện đây Đặng Thế Dũng xin nhắc rằng, ấn bản đầu tiên của sách giáo lý Công giáo là ấn bản bằng tiếng Pháp đã được công bố năm 1992. Mãi đến năm 1997, tức là 5 năm sau, ấn bản bằng tiếng Latin được gọi là ấn bản mẫu Editio Typica được công bố và được dùng như là điểm quy chiếu cho tất cả các ấn bản khác, kể cả ấn bản bằng tiếng Pháp trước đó, hay cho những bản dịch đã có và sẽ có trong tương lai. Trong ấn bản bằng tiếng Latin này có những sửa đổi trong từ ngữ cũng như trong lời văn và cả trong nội dung giáo lý nữa. Nhưng chúng ta cần lưu ý, việc sửa đổi trong giáo lý thật ra không phải là đưa vào điểm giáo lý mới, nghịch lại những gì đã được trình bày, nhưng là những trình bày giáo lý rõ ràng hơn dựa theo những đề nghị góp ý từ nhiều nơi gửi về, kể từ khi công bố ấn bản bằng tiếng Pháp vào năm 1992. Xin đăng cử một thí dụ về sự thay đổi ngôn ngữ. Trong ấn bản bằng tiếng Pháp thì sách giáo lý dùng từ ngữ thông dụng là sự điều hòa sinh sản, nhưng trong bản tiếng Latin thì dùng từ ngữ mới là sự điều hòa sự truyền sinh. Đặng Thế Dũng sẽ nói tiếp về đề tài này trong một văn kiện tòa thánh vào thứ năm tuần tới. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế huynh.
Đức Kitô đã đến. Từ lúc đó, lời Thiên Chúa xét xử thế gian đã công bố ở nơi Ngài. Việc đến trên mây trời khiến mọi bộ lạc trên mặt đất phải than phản. Cái cách xét xử rùng rợn trong ngày Thế Mạc, phiên tòa đặc biệt của ngày Trung Thẩm, tất cả được khai mạc từ giờ phút này. Vì từ đây các người sẽ thấy Con Người đến trên mây trời. Một vài ngày trước đó, chính Ngài cũng đã phán, đây là lúc xét xử thế gian. Ngài có ý nói đến việc xét xử nào? Thưa là việc xét xử mà tất cả phúc âm thường nói tới, việc xét xử trong ngày Chung Thẩm. Không phải vô lý mà mặt trời đã hóa tối, mà đất đã chuyển động, đất đã rung khi Chúa đứng lên xét xử, mà tối tăm đã phủ đầy mặt đất và kẻ chết đã sống lại. Tất cả những dấu hiệu ấy đã được các tiên tri loan báo cho ngày kinh hoàng và lớn lao. Cũng không phải vô lý mà màn đền thờ đã rách toang từ trên xuống dưới, dấu chỉ đền thờ đã bị phá, và đền thờ lại là dấu chỉ của thế giới này. Như vậy, từ lúc đó, thế giới này, thế giới tội lỗi đã ám tan, tiêu tan rồi, bộ mặt của thế giới đã qua đi. Cũng như từ lúc đó, đền thờ mà Đức Giê-xu đã nói tới cũng đã sụp đổ. Hãy phá ngôi đền do tay loài người xây, trong ba ngày ta sẽ dựng nó lại. Không do tay loài người làm nữa. Ngay ở trong bài Chúa nói tiên tri về ngày Thế Mạc, việc tận thế cũng đã được đồng hóa với việc đền thờ bị phá hủy. Cả hai đều đã đổ vỡ khi Đức Kitô chịu chết. Ngài đã đến trong dáng điệu của xác thịt tội lỗi. Ngài đã trở thành tội lỗi vì ta. Ngày nay đã chết, đem vào xác thịt. Ở nơi Ngài, Thiên Chúa đã long trọng lên án tội lỗi và xác thịt tội lỗi. Ở nơi Ngài, Thiên Chúa đã lên án tội lỗi ở trong xác thịt. Thiên Chúa đã lên án tội lỗi và xác thịt tội lỗi không phải chỉ ở nơi Đức Kitô, nhưng còn ở nơi toàn thể nhân loại. Thánh Phaolô viết, đối với tôi, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá rồi. Đối với Thánh Tông Đồ, thế gian đã bị đóng đinh đó là gì? Có phải là tinh thần thế gian không? Thưa, chính là thế gian trong khuôn mặt mà tội lỗi đã nặng nên, là thế gian trong xác thịt, không có thánh thần. Đức Kitô tại thế cũng là thành phần trong thế gian đó. Ngài đã sống một cuộc đời theo xác thịt như thế gian quy định. Nhưng khi chết, Ngài đã ra khỏi cuộc đời theo xác thịt và ra khỏi thế gian. Từ nay thế giới cũ chỉ còn như một tòa nhà mất nóc, khiến Thánh Phêrô đã phải la lên. Anh em hãy ra khỏi thế hệ hư đốn này, kẻo bị vùi dập dưới đổ nát. Dĩ nhiên xem ra chẳng có gì thay đổi cả, kể từ ngày Đức Kitô chịu chết. Thế gian tội lỗi dường như vẫn khỏe khoắn như thường. Nó còn có vẻ đắc thắng là khác. Thân cây xem ra vẫn cứng rắn, nhưng rễ nó đã bị cắt rồi. Đức Kitô đã bị loại ra khỏi đấy. Nên dưới con mắt tiên tri của vị tông đồ, bộ mặt thế gian thật sự đã qua. Khi màn đền thờ đã rách, người ta vẫn tiếp tục sát tế các con chiên vừa qua. Suốt 40 năm trường, vẫn còn diễn ra quang cảnh linh đình của phụng vụ cũ, khiến đức tin của những người Do Thái trở lại cứ bị cám dỗ hoài. Y như quyền lực thế gian ngày nay vẫn còn là một thử thách cho người tín hữu. Tuy nhiên Đức Kitô vì đã chết nên đã ra khỏi nhiệm cục của luật pháp, màn đền thờ đã rách, màu nhiệm đền thờ đã tan. Nhà cửa đã trở nên hoang tàn. người Do Thái cứ tiếp tục cử hành các lễ vượt qua, nhưng thật sự đền thờ đã sụp đổ ngay chính trên các lễ tế đó. Đồng thời với việc thế gian tội lỗi bị xét xử trong xác thịt, Đức Kitô trong cơ thể vinh hiển của người cũng đã khai sinh một thế giới mới, thánh thiện và công chính. Đó chính là tạo dựng mới mà các tiên tri thường loan báo, và tạo dựng cũ mới chỉ phát họa sơ sài. Bây giờ phiến đá bị loại bỏ đã trở nên tảng đá gốc trong tòa nhà mới. Đền thờ Jerusalem bị phá nay đã được dựng lại sau ngày thứ ba. Đó là đền thờ mầu nhiệm của một dân tộc mới. Cho thế gian đã có một nhân loại mới sinh ra. Đó là thế giới phục sinh từ kẻ chết, là tạo dựng mới trong Đức Kitô, đã trỗi dậy nhờ Thánh Thần, là thần lực sáng tạo ở nơi Thiên Chúa, trong đó Đức Kitô đã phục sinh. Từ nay có hai thế giới dẫm chân lên nhau cho đến tận nơi tâm hồn chúng ta. Một thế giới mang dấu tội lỗi mà Đức Kitô đã bỏ đi. Thế giới đó từ nay không còn tương lai, không còn giá trị vĩnh cửu, và sẽ đi đến hư vong. Còn thế giới kia đã được Đức Kitô vinh hiển tạo dựng, có hiện thân của Đức Khôn Ngoan sáng tạo, và là chương trình sao hết của thế giới, đã được thiết lập từ nguyên thủy. Đó là thế giới của sự công chính Chúa, tức là của sự thánh thiện Ngài. Ngài đã trở nên công chính, khôn ngoan và thánh thiện cho ta. Những ai thuộc về thế giới đó thì không còn thuộc về thế gian này nữa, và không còn ở dưới án phạt nữa, vì không còn xét xử nữa đối với tất cả những ai ở trong Đức Giêsu Kitô. Họ sống trong công chính Chúa vì Đức Kitô đã sống lại, vì sự công chính hóa của ta. Từ nay, Đức Kitô muốn kéo tạo dựng cũ về với mình để đưa nó sang tạo dựng mới. Ngài tìm cách biến hóa nó sang mình. Ngài kêu gọi những con người tội lỗi để nếu họ khát khao công chính cùng với tâm hồn khiêm cung, họ sẽ được Ngài công chính hóa bằng chính sự công chính mà bây giờ Ngài dư đầy. Chính vì vậy mà xét xử trung thẩm đã đến trong thế gian, kẻ thì chấp nhận đi vào tạo dựng mới, tức đi vào sự công chính vinh quang của Chúa. Kẻ khác lại cố chấp ở lại trong thế gian tội lỗi, thế gian đã bị lên án và bỏ rơi cho hư vong. Việc phân loại trong ngày tận thế đang diễn ra rồi. Chúa Giêsu nói, từ lúc này các người sẽ thấy Con Người đến trên mây trời. Ngài đã trở thành đấng xét xử thay cho Thiên Chúa ở trong sự chết và sự vinh hiển của Ngài. Kẻ thì được trở thành tạo vật mới, phục sinh và công chính hóa, còn thế gian mà Ngài đã bỏ đi thì bị án phạt đời đời. Thế nên sau khi Đức Kitô tử nạn, các tông đồ đã tiếp tục công việc rao giảng, công chính, xét xử mà Gioan và Đức Kitô đã làm trước. Họ không còn tuyên bố sự công chính sắp đến nữa, họ tuyên cáo nó đã đang ở trong thế gian rồi, vì Thiên Chúa đã phục sinh Đức Kitô và đặt người làm thẩm phán của kẻ sống và kẻ chết. Tất cả phúc âm, nghĩa là tất cả mầu nhiệm cứu thế, là một mặc khải về sự công chính Chúa. Phúc âm là sức mạnh của Thiên Chúa để cứu rỗi những ai tin, vì sự công chính của Chúa đã được mặc khải ra ở trong đó. Xưa kia Thiên Chúa đã dung túng cho sự dữ được lộng hành ở trong thế gian. Đó là thời kỳ dung túng cho sự dữ cho tới thời viên mãn. Nhưng ngày nay, Ngài đã tuyên bố sự công chính của Ngài và tỏ mình là đấng công chính, là nguồn mạch công chính hóa cho tất cả những ai tin vào Đức Kitô. Ngài cứu chuộc người ta khỏi tội lỗi bằng cách đặt người ta vào dưới quyền xét xử của Ngài.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô, nay sinh tình đế huynh. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương đôi liền, cắt hoang đào giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô khiến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Đây chốn nơi hoàng tràng hòa một ánh quang, bao tiếng hát vang lên cùng hôm nay vinh quang. Đền tân địa bàn nghìn ngàn năm chiến công, chờ Phật tôi hoài hồn tiếng hát ca lên mong vương.
Đúng ngày toàn thể giáo hội Việt Nam mừng kính tất cả những chứng nhân anh dũng hy sinh mạng sống mình vì Chúa Kitô và đã để lại cho người Việt Nam chúng ta món quà quý báu nhất là ơn đức tin. Nổi bật nhất trong số các vị này là 117 vị đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn vinh vào năm 1988, để cả thế giới Công giáo toàn cầu cùng mừng kính. Nhưng còn có hàng trăm ngàn các vị tử đạo mà cái chết anh dũng vì lòng mến Chúa dọc qua ba thế kỷ, chỉ một mình Thiên Chúa biết mà thôi. Trong số đó, người thì bị đâm, kẻ bị chém, người bị buông sông, kẻ bị bỏ đói, kẻ chết rủ tù. Thật là đủ trăm ngàn cách để tham dự vào cuộc hiến tế của chính Chúa Giêsu, vị tử đạo đầu tiên, đã hy sinh mạng sống mình trên cây thập giá vì sự sống của mọi người. Tất cả các vị anh hùng tử đạo ấy đều cách này hay cách khác đón nhận cho mình mỗi phúc thật, như chính Chúa Giêsu khẳng định là vì Thầy mà anh em bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em cũng hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Lời Chúa đã ứng nghiệm trọn vẹn trong cuộc đời của các vị tử đạo. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là thần khí của Chúa Cha nói trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Chúa Giêsu còn dạy các môn đệ rằng, trò không hơn Thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như Thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 10, câu 24 và 25. Nhưng điều quan trọng nhất là khi bị bắt hại, Chúa Giêsu cam kết có Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các môn đệ, để họ làm chứng về Chúa Giêsu giữa thế giới họ đang sống, cả trong bối cảnh gây cấn, đòi hỏi họ phải hy sinh tính mạng cũng như bối cảnh thường ngày. Nơi đó các vị tứ đạo nêu gương sáng cho chúng ta về yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần của Cha anh em nói trong anh em. Phúc âm Thánh Matthew chương 10, câu 19 đến câu 20. Tử đạo là lời tuyên xưng đức tin cách hùng hồn nhất. Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu nói đến ở đây là đứng được ban cho mọi người Kitô để nhờ Ngài họ có khả năng sống sự sống của chính Chúa Kitô. Và đặc sắc của sự sống này là yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương. Cho nên nơi các thánh tử đạo, ta học được không những bài học về mến Chúa tột đỉnh, mà còn học được nơi các ngài về lòng yêu người thiết tha. Một người nghiện thuốc phiện ngã bệnh trầm trọng được giới thiệu đến quan Thái Bộc Hồ Đình Hy. Bệnh nhân liền được quan thu xếp cho ở căn lều phía sau nhà. Mỗi ngày, trước khi đi nhiệm sở và khi về, quan Thái Bộc Trần Đình Hy đều ghé thăm bệnh nhân và săn sóc chu đáo. Sau 15 ngày, bệnh nhân đó qua đời. Quan Thái Bộc đã tổ chức lễ an táng cho người quá cố như đối với gia đình của mình vậy. Quả thật, qua việc bác ái này, ta học được nơi Thánh Tử Đạo Hồ Đình Hy, gương bác ái không máy móc và chiếu lệ. Cha Doan Đạt vừa dâng lễ an táng tại Tư Gia Sông, thì quân lính ập tới. Cha Đạt chưa kịp thu dọn đồ lễ. Giáo dân liền chỉ lối để cha thoát thân, nhưng cha tự nguyện trình diện và nói với giáo dân. Vẫn biết tôi có thể trốn thoát, nhưng như thế anh chị em sẽ khổ nhiều. Quân lính trói cha lại, rồi đánh đập tàn nhẫn, khiến giáo hữu bị xúc động. Họ muốn giải dây cho cha, nhưng cha Đạt căn ngăn họ và nói, cứ để tôi vâng theo thánh ý Chúa. Anh chị em ở lại bình yên, kiên trung giữ đạo, nhớ cầu nguyện cho tôi được vững vàng đến cùng. Trong tù, ông Thiền là viên cai ngục, đã tỏ lòng đặc biệt quý mến cha Đạt. Ông nói với cha, tôi thấy cụ khôn ngoan, đạo đức, thì muốn kết nghĩa huynh đệ lắm. Ngặt vì cụ sắp bị kết án tử rồi. Tôi xin hứa biếu cụ cổ quan tài để biểu lộ lòng tôi quý mến cụ. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho các thánh tử đạo chịu khổ hình vì Chúa Kitô. Xin cũng giúp chúng con là kẻ yếu hèn, biết sống kiên cường để làm chứng cho Chúa như các ngài đã vì Chúa mà sẵn sàng hy sinh mạng sống mình. Lạy Chúa, xin dạy mỗi người chúng con biết noi gương các thánh tử đạo sống yêu thương như Chúa đã nêu gương. Amen.
tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.